Dạ, sau đây xin kính mời Phó Trị sự Trần Viết Hùng, người điều hợp chương trình về hôm nay. Mời anh Trần Viết Hùng.
Kính thưa quý chức sắc Hội đồng Liên tôn Việt Nam, Mục sư Nguyễn Công Chính, quý đồng chủ tịch Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam, quý nhân sĩ cùng toàn thể quý vị, kính thưa toàn thể quý vị Phật giáo Hòa Hảo, cũng như các tôn giáo không theo tôn danh bị đàn áp rất là thảm khốc, và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam dùng mọi thủ đoạn thâm độc để tiêu diệt các tôn giáo. Tháng 2017, Hội đồng Liên tôn Việt Nam tới thăm viếng và chúc Tết Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thường Tý ở Vĩnh Long. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ngăn chặn và bắt giam một số chức sắc Hội đồng Liên tôn và đuổi về nhà không cho thăm viếng. Họ còn đánh đập một số thành viên của Hội đồng Liên tôn bị thương tích và giật những cái tài sản. Ngày 2 tháng 5 2017, một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, ông Nguyễn Hữu Tấn ở thị xã Bình Minh, Vĩnh Long, bị bắt và nhà cầm quyền Cộng sản buộc tội là phân phối tài liệu chống phá nhà nước và giữ cờ vàng của Việt Nam Cộng Hòa. Ông bị bắt đưa về đồn công an Vĩnh Long và chỉ một ngày sau bị chết trong tù. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cho rằng ông Tấn tự sát. Kính thưa quý vị, ngay ngày hôm đó, tối hôm đó ở Việt Nam là cái buổi tối, chúng tôi ở hải ngoại là buổi sáng, thì Phật giáo Hòa Hảo có thông báo cho Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại chúng tôi biết, và chúng tôi có nói chuyện với gia đình, cũng như chúng tôi cũng gọi các đài để mà phỏng vấn trực tiếp gia đình. Gia đình cũng xác nhận ông Tấn không tự sát mà bị giết. Sau đây kính mời toàn thể quý vị nghe đạo huynh Lê Văn Sóc, đồng chủ tịch Hội đồng Liên tôn Việt Nam và cũng là đồng chủ tịch Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam, sẽ trình bày về việc suốt thời gian 42 năm qua Phật giáo Hòa Hảo bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đàn áp. Sau đây chúng tôi xin kính mời đạo huynh Lê Văn Sóc.
Kính thưa quý vị đồng chủ tịch Hội đồng Liên tôn Việt Nam, kính thưa quý vị đồng chủ tịch Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại, thưa cùng tất cả các thành viên trong Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại có tham dự diễn đàn hôm nay, thưa cùng toàn thể quý cô bác, quý anh chị trong cũng như ngoài nước đang theo dõi diễn đàn. Tôi là Lê Văn Sóc, là một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, được sự tín nhiệm của toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cho đảm nhiệm cái trọng trách là Phó Hội trưởng Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Và hôm nay, được sự cho phép của diễn đàn Hội đồng Liên kết Quốc nội và Hải ngoại và Hội đồng Liên tôn Việt Nam, cho tôi có vài lời phát biểu cùng toàn thể và quý vị đang trực tiếp cũng như là quý vị gián tiếp nghe ở trên diễn đàn này. Thưa quý vị, cũng như quý vị đã nghe đạo huynh Hùng là Phó Trị sự của Cao đài Hải ngoại, Cao đài Tòa Thánh Em Hải ngoại đã phát biểu sơ khởi để quý vị nắm biết được là Phật giáo Hòa Hảo chúng tôi, và tôi là người trong cuộc xin nói rõ hơn để quý vị chúng ta nắm bắt và thấy được cái sự bất hại của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo sống ở một cái chế độ độc tài, độc quyền đối với Phật giáo Hòa Hảo, đối với tất cả tôn giáo nói chung và nói riêng là Phật giáo Hòa Hảo. Thưa cô bác và anh chị em, trong suốt chiều dài lịch sử Phật giáo Hòa Hảo phải nói là một tôn giáo kiểu rất là khắc nghiệt về vấn đề pháp nạn, mà đặc biệt là đối với nhà cầm quyền Cộng sản. Như quý vị cũng biết, ngày 25 tháng 2 nhuận năm 1947 là cái ngày đau thương nhất của hàng triệu triệu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Sau cái ngày Đức Thầy từ miền Đông về và được nhà cầm quyền Cộng sản này mời đến để mà hòa giải Gọi chung là hòa giải giữa Việt Minh, tức là tiền thân của Cộng sản bây giờ, và Phật giáo Hòa Hảo. Thế nhưng mà cũng trong thời gian này, Đức Thầy chúng tôi, tức là Huỳnh Phú Sổ, đã bị ám hại, và đến ngày hôm nay cũng chưa biết như thế nào. Và trong suốt khoảng thời gian này, Phật giáo Hòa Hảo chúng tôi phải nói là chịu hết sức là nghiệt ngã. Bao nhiêu là người phải chết, bao nhiêu là người phải tù tội. Tất cả những cái cơ sở đạo đều bị lấp dùi, đều bị lấy, đều bị cướp, và cuối cùng cũng không trả lại. Và cho đến ngày năm 1975, chúng ta có thể nói là một cái ngày mà nhà cầm quyền Cộng sản, hay nói chung là Cộng sản, cho rằng là ngày là giải phóng miền Nam. Nhưng mà thật sự đó là một trong những cái dấu phải nói rằng rất là nhớ đời đối với người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Sau cái ngày đó, quý vị biết là tất cả người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng tôi rất là đau thương, không được đi đến để gặp gỡ đồng đạo, không được cúng lại, không được cầu nguyện, không được làm tất cả những gì mà giáo lý chân truyền của Phật giáo Hòa Hảo do chính Đức Thầy đưa ra để mà cho tất cả những tín đồ hành sự để trở thành là một con người hiền, người đạo đức, thì đi đến con đường cứu cánh. Thế nhưng mà đều bị cấm đoán một cách hết sức là nghiệt ngã, không cho chúng tôi tụ tập quá 3 người. Và Trần Điều, tức là Tam Bảo đó, chúng tôi gọi là Trần Điều đó, thì bị lột và gỡ xuống. Chân Dung Thầy bị lột và gỡ xuống, không cho chúng tôi hành đạo theo tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Trải qua 5 tháng như thế đó, người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng tôi chỉ còn sống để mà về cái phần tâm linh, thì không bao giờ chúng tôi quên được mình là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo rồi. Nhưng mà về hình tướng, về để mà nói tiếp, truyền thừa về thế hệ về sau, thì chúng tôi hoàn toàn là bế tắc. Cho đến năm 1999, thì cái ban đại diện họ ra đời với cái sự là muốn làm thế nào lồng ghép tất cả những cái chủ trương chính sách đường lối của nhà nước, của đảng và nhà nước đi vào tất cả các tôn giáo, để mà nhằm lần lần đưa tất cả các tôn giáo thành một cái dụng cụ, thành một cái bàn tay nối dài để mà cho làm có lợi cho đảng Cộng sản cũng như nhà nước Cộng sản. Đối với những người vì đạo, vì thầy nói chung và nói riêng là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, chúng tôi quyết không chấp nhận, không chấp nhận, vì chúng tôi đã quá quá khổ, quá nghiệt ngã với chế độ rồi. Và đến hôm nay với cái tình cảnh như thế đó, thì chúng tôi biết chắc rằng nền tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo chúng tôi sẽ bị lấp chui. Vì lẽ đó, cụ Lê Văn Liêm là người đứng lên để mà kêu gọi tập hợp tất cả những người có vì đạo pháp, vì dân tộc, hãy đứng lên để mà đòi hỏi những cái quyền chánh đáng cho tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta. Và từ đó chúng tôi đã phát đơn kiện đòi lại tất cả những cái cơ sở đạo thuộc về Phật giáo Hòa Hảo, cụ thể như 114 Bụi Sưng và một số cơ sở thờ tự lớn nằm ở các tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Cần Thơ và Đồng Tháp. Thế nhưng mà qua những đơn từ, qua những hợp thức quá theo cái chủ trương chính sách của nhà nước, đã gửi nhiều nơi, nhiều chỗ và nhiều lần, cuối cùng chúng tôi chỉ nghe đáp lại chỉ bằng một con tiếng không, là không giải quyết gì cả. Không giải quyết bất cứ một vấn đề gì. Thậm chí cái quyền để mà sống, tu hành, chúng tôi còn bị mất. Chứ huống chi tất cả những cái cơ sở đạo mà trả lại. Đó, đó là những cái mà chúng tôi chỉ tóm lược để cho quý vị thấy rằng cái sự bách hại của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với tất cả các tôn giáo trên đất nước Việt Nam nói chung và nói riêng là Phật giáo Hòa Hảo chúng tôi phải chấp nhận một cái sự nghiệt ngã đến như vậy. Chúng tôi không thể nào ngồi đây không có cái thời gian để mà chi tiết hết được. Chúng tôi chỉ sơ khởi để cho quý vị nắm bắt thấy được cái chế độ độc tài họ đối xử với tôn giáo là như vậy. Và từ năm 1979, tức là cái ngày mà nhà nước Cộng sản cho ra đời ban đại diện, tức là cho tất cả những cái tôn giáo nào, tôn giáo lớn trên đất nước Việt Nam, chẳng hạn như Phật giáo, Công giáo, Cao Đài, Tin Lành và Hòa Hảo có tư cách pháp nhân. Và chúng tôi nghĩ rằng có lẽ là do sự nỗ lực của tất cả các tôn giáo cũng như là Phật giáo Hòa Hảo chúng tôi yêu cầu và có những cái đơn từ và người ta đã thấy được, vì lẽ đó người ta cho ra đời để nhằm mục đích phục vụ cho tôn giáo. Nhưng quý vị thấy đó, đó là một cái bình phong, hay nói một cách khác là một cái để mà che mắt tất cả những người không thấy bắt nắm được về tình hình hiện trường của đất nước, của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với các tôn giáo, cho rằng đó là một cái hợp thức quá. Nhưng mà thật sự đó chẳng qua là một cái bình phong để nhằm che mắt tất cả những người mà không thấy, không biết được, để mà tin tưởng vào cái sách lược của họ để lần lần đưa đi, để lần lần mà chiếm chọn, tức là lấy tôn giáo làm một cái công cụ, làm bàn tay nối dài. Cụ thể như là Phật giáo Hòa Hảo chúng tôi, quý vị biết đó, thì khi mà ban đại diện ra đời rồi, ngay chân tổ đình gỡ bản tổ đình xuống để là phủ thờ, có nghĩa là muốn cắt đứt cái tổ đình này. Tổ đình là gì? Tổ đình là một cái nơi sanh ra cái thân xác của Đức Thầy chúng tôi. Tất cả những người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng tôi coi tổ đình là một cái nôi của Phật giáo Hòa Hảo. Thế nhưng mà nhà cầm quyền Cộng sản đã thấy được không thể nào để cho cái tổ đình này tồn tại, buộc phải dỡ bản tổ đình ra, lột cái bản tổ đình xuống và dựng lên cái là phủ thờ để mà làm hạn chế đi cái sự tín ngưỡng đối với người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Chúng tôi là những người tín đồ Phật giáo vì đạo vì thầy, chúng tôi không thể nào chấp nhận một cái hành động hết sức là phi nghĩa, phi đạo đức như vậy, và chúng tôi đã cương quyết bằng mọi cách, dù phải hy sinh cả thân người cũng phải giữ lại cái tổ đình. Và chúng tôi đã kiên cường bằng mọi cách để mà giữ lại cái tên tổ đình cho đến ngày hôm nay. Và như vậy không phải tự nhiên mà được giữ lại, quý vị biết, cũng phải trả một cái giá rất là đắt. Bao nhiêu đồng đội chúng tôi, bao nhiêu đồng đạo chúng tôi phải đi tù và thậm chí phải chết cũng vì cái vấn đề cái bản tổ đình này. Và rồi ban đại diện đã ra đời, thì quý vị biết từ trung ương cho tới ở địa phương, cắt bỏ tỉnh, cắt bỏ quận, chỉ còn cái xã, từ ban trị sự của trung ương và ban trị sự xã, tức là nó bỏ hai cái hệ thống đặc biệt để nhằm cơ cấu lãnh đạo cho nó rõ ràng, cho nó dễ dàng. Từ trung ương đưa lệnh xuống ở địa phương thì qua tỉnh, qua huyện, qua quận không có. Chúng tôi không biết phải biết sinh hoạt như thế nào, phải làm như thế nào, cái gì cũng phải lợi xã, mà lợi xã nói cái gì cũng phải về trung ương. Thì khoảng thời gian này từ xã mà lên trung ương nó kéo dài khoảng một tháng, hai tháng và nhiều tháng nữa, thì tất cả những cơ sở đạo, tất cả những đơn từ chúng tôi đưa nộp vô để mà xin với nhà cầm quyền này cộng sản trả lại để chúng tôi nhằm phục vụ cho đạo pháp. Nhưng mà cuối cùng rồi thì cũng không giải quyết gì, chờ trên nhưng mà trên nào thì không thấy, kéo dài cho đến ngày hôm nay không có một cái gì của Phật giáo Hòa Hảo được nhà cầm quyền cộng sản lấy mà trả lại cho người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Đó là nói về cơ sở. Còn tất cả những người vì đạo, vì thầy, vì đạo pháp, vì dân tộc thì từng đợt, từng năm phải đi tù, phải bị tù đài, phải bị chết chóc, thậm chí có người chết trong tù. Cái đó là một cái hết sức là đau thương và nghiệt ngã cho người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Và không thể nào chúng tôi có thể ngồi mà ôn lại, mà nhớ lại tất cả những cái mà nhà cầm quyền độc tài cộng sản này đối với Phật giáo Hòa Hảo tôi trong một sớm một chiều này, để mà trình bày hết cho diễn đàn nắm và thấy được cái sự khổ sở. Chúng tôi chỉ sơ lược vậy, rồi từ đó quý vị thấy rằng những lời tôi nói đây là những lời bằng thành thật, con người thật, việc thật, và chúng tôi nói bằng trái tim chúng tôi. Tôi không thêm, không bớt bất cứ một cái hành động nào của nhà cầm quyền cộng sản đối, nghiệt ngã đối với Phật giáo Hòa Hảo chúng tôi. Và cuối cùng thì đến năm 2017 này, như quý vị thấy đó, bắt đầu vào năm 2017 là một cái năm mà nhà nước cộng sản này đã hợp đồng, đã đi tất cả các nước kêu gọi hợp thức hóa, hợp đồng hợp vào Liên Hiệp Quốc. Nói chung là cái gì cũng có Việt Nam chúng ta vào đó hết. Và chúng hứa hẹn rất là nhiều đối với những cái nước là tự do, để nhằm là đem lại cái lợi ích cho đất nước. Chúng ta cứ nghĩ rằng như vậy thì dân tộc Việt Nam chúng ta có lẽ sẽ bước sang một cái trang mới. Nhưng quý vị thấy đó, tánh nào tật nấy, làm để mà nhà nước này hưởng lợi, chứ thực sự người dân càng ngày càng đi đến tột cùng. Mà đặc biệt là những người tôn giáo như chúng tôi. Quý vị thấy đó, bắt đầu sang năm 2017 thì ngay chân cái mộ Đức Ông Đức Bà thì lại diễn ra một cái cuộc là cho người đến đó đập phá phần mộ của Đức Ông Đức Bà. Hay tin này, người tín đồ Phật giáo chúng tôi mới đi đến đó để mà hỏi lại. Và người tín đồ Phật giáo chúng tôi cũng đã làm đơn, nhưng mà rồi đơn này chồng tới đơn kia, đến ngày hôm nay quý vị thấy cũng không giải quyết. Tại sao phải đập mộ Đức Công Đức Bà? Đây là một cái tâm linh, đây là một cái nền tảng của người tín đồ. Nếu phá mộ Đức Ông Đức Bà cũng như là đã có một cái hành vi đối xử hết sức là thô bạo đối với cộng đồng của đoàn thể Phật giáo Hòa Hảo, mà họ đã làm như vậy, chúng tôi vì sự hướng dẫn của Đức Thầy chúng tôi là hết sức ôn hòa, hết sức nhã nhặn, chúng tôi đến đó biết được, xác minh được và làm đơn từ để nhờ ở chính quyền của địa phương đó giải quyết vấn đề này. Nhưng mà cuối cùng rồi thì họ cũng phắt lờ và họ cho đó là một cái chuyện nó không đáng để mà giải quyết đó. Và như vậy cho đến sau ngày đập mộ Đức Bà xong rồi, thì tới ngày lễ 25 tháng 2 là cái ngày đau thương mà lúc đầu tôi đã kể. 25 tháng 2 những năm 1947 Đức Thầy tôi bị Việt Minh Cộng sản dùng cái thủ thuật gì đó để mà ám hại Đức Thầy tôi, cho đến ngày hôm nay thì cũng không biết tin tính như thế nào. Thì cái ngày đó là cái ngày đau thương, phải nói là cái ngày máu lệ đối với người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng tôi. Thì chúng tôi cũng ôn hòa bằng cách là tổ chức cái ngày đại lễ là kỷ niệm 78 năm ngày Đức Thầy giáng mặt. Như vậy thì có cái gì đụng chạm đối với nhà cộng quyền cộng sản này đâu. Thế nhưng mà họ lại ngăn cấm những người tín đồ Phật giáo tổ chức những ngày đại lễ này, không cho chúng tôi tập trung ở một cái điểm nhất định như Giáo hội Trung ương Phật giáo Hòa Hảo thì không cho rồi. Quyết định là không cho chúng tôi tập trung nơi đó. Thì tất cả người tín đồ Phật giáo ở từng địa phương, từng tỉnh chúng tôi tổ chức và để trên khẩu hiệu là kỷ niệm 78 năm ngày Đức Thầy giáng mặt ở toàn các tỉnh đều có. Thì nhà cầm quyền cộng sản của địa phương đã đến từng gia đình và đã lột băng rôn xuống, không cho chúng tôi tổ chức lễ và nói rằng cái ngày này không cho tổ chức, các anh là người tín đồ chưa được nhà nước công nhận. Đó, thì quý vị thấy đây là một cái việc làm hết sức là thô bạo của nhà cầm quyền cộng sản đối với người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Tại sao? Tự do tín ngưỡng là quyền và cái lợi ích của người con dân Việt Nam, theo hay không theo một tôn giáo nào là do quyền quyết định của người dân. Nếu ai ngăn cấm, ai cấm cản thì người đó đã vi phạm luật lệ. Hiến pháp của nhà nước cộng sản Việt Nam, tức là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ra như vậy, thì chúng tôi là người công dân, chúng tôi thực hiện như vậy thì cho rằng chúng tôi như vậy là không hợp pháp, dùng biện pháp đến để rồi dẹp hết nhà tại tư gia chúng tôi thì lại giật băng gôn rồi là không cho tổ chức ngày lễ và cấm không cho đi ra khỏi nhà trong những thời gian đó. Còn những trị sự viên thuộc về Giáo hội Trung ương, cấp trung ương, cấp tỉnh thì 24/24 cho lực lượng xuống để mà khống chế, anh không được quyền ra khỏi nhà trong thời điểm này. Thì đó là một hành động, quý vị thấy rõ ràng là độc tài chuyên chế hay không. Đó, rồi liên tục trải dài lên như Quynh Hùng đã vừa kể cho quý vị lúc ban đầu nghe đó, tới Hữu Tấn, rồi tới Bùi Văn Trung, gia đình Bùi Văn Trung, rồi Nguyễn Hoàng An, rồi Vương Văn Thả, tất cả những cái sự việc dồn dập xảy ra từ đầu năm 2017 cho đến hôm nay là tháng 8 năm 2017, Phật giáo Hòa Hảo chúng tôi xuyên suốt trong năm 2017 này phải nói là pháp nạn dồn dập đưa đến cho chúng tôi hết sức là bi quan. Như quý vị cũng biết là một công dân ở một đất nước, chúng tôi muốn sống và tồn tại tu hành để chi, để nhằm phục vụ khi còn nhỏ thì phục vụ cho đất nước. Đó, khi lớn lên thì nhờ tâm linh để mà tìm đến con đường cứu cánh, thì đó là một cái điều chính đáng của một cái công dân một đất nước, thì tại sao chúng tôi bị cấm cản? Cho nên tôi chỉ tóm lược những cái phần trên để trình bày cho toàn thể quý vị trong diễn đàn nghe, và cũng mong rằng những người, những tổ chức, những cơ quan của các nước vì tự do, vì dân chủ, vì nhân quyền ở trên cái thế giới, những nước vì lẽ phải, vì sự công bằng, hãy nhìn thấy và hãy cùng với dân tộc Việt Nam chúng tôi làm thế nào đó để cho nhà cầm quyền thấy rằng những cái sự bách hại, những cái sự mà nghiệt ngã đối với tất cả các tôn giáo nói chung và Phật giáo Hòa Hảo, đừng làm như vậy nữa, để chúng tôi có một cái con đường sống, để có một con đường phục vụ cho tổ quốc, cho quốc gia. Chứ như thế này thì làm sao mà chúng tôi có thể nào là yên tâm để mà phục vụ, để yên tâm để mà làm ăn, yên tâm để mà tu hành. Thì trên đây là những lời mộc mạc chân thành của một nông dân có một người tín đồ Phật giáo hảo, chúng tôi muốn nói lên được cái nỗi lòng mình để nhờ những cái cơ quan, những báo chí, báo đài, tất cả những người vì tự do, vì đạo lý, hãy nhìn vào và gây một cái sự áp lực đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Hãy bỏ tất cả những cái gì đó, độc đoán, độc tài, và hãy nhìn thẳng vào sự thật, giúp cho dân tộc thoát khỏi cái sự bách hại, độc tài, chi chế của nhà cầm quyền Cộng sản. Thì trên đây là những cái nỗi lòng của tôi trình bày để nhằm quý vị thấy mà góp phần cho nhà cầm quyền Cộng sản thấy được để cho đất nước chúng tôi càng ngày càng được phát triển. Xin hết, xin cảm ơn diễn đàn rất là nhiều.
Kế tiếp và chúng tôi xin mời một số chức sắc của Hội đồng Liên tôn Việt Nam đóng góp sau khi đạo huynh Lê Văn Sóc vừa trình bày. Chúng tôi xin mời Linh Mục Phan Văn Lợi.
Phó trị sự Sơ Việt Hùng đã có nhà ý mời chúng tôi. Tôi là một người, một linh mục công giáo. Nhưng mà tôi nhận thấy rằng là trong các tôn giáo tại Việt Nam chúng ta, 25 thì giáo hội Phật giáo là hòa hảo, là nạn nhân số 1. Cộng sản đã thù ghét vì giáo hội rất là mạnh mẽ và đàn áp rất là khốc liệt. Bởi vì trước hết là nó căm thù chính là Đức Thích Huynh Giáo Chủ, là một nhân vật sáng lập đạo, đưa về con đường, giới thiệu con đường giải thoát, con đường thánh đức cho nhiều người. Nhưng mà Đức Huynh Giáo Chủ cũng là một con người là yêu nước. Cái tinh thần yêu nước của Ngài đã phản ánh qua việc là lập cái đảng dân xã đó để mà đồng sống. Và chúng ta thấy đó là một cái điều gì mà trái ngược với là cái chủ thuyết cộng sản, với là cái chế độ cộng sản. Vì vậy mà nó đã ám hại Ngài, và từ đó đã gây bao nhiêu cái cuộc là tang thương. Cái tội ác này là chắc chắn là dân tộc của chúng ta sẽ mãi mãi là ghi nhớ. Nhưng mà đồng thời là chúng ta cũng thấy rằng là cái tinh thần của Đức Huynh Giáo Chủ cần phải được phát triển tiếp tục. Cái tinh thần vì nhân dân, vì xã hội, vì nền dân chủ và vì một cuộc sống là an hòa. Cái tinh thần đó phải được chúng ta làm cho thể hiện cho đất nước của là chúng ta những cái mơ ước. Và tất cả mọi người chúng ta hôm nay đều mơ ước đó là không có một cái chế độ độc tài, đó là không có những cái con người mà cai trị bằng bạo lực, bằng dỗ trả, bằng lường gạt. Tôi xin được có vài lời góp ý như thế, xin được hết lòng chia sẻ với lòng cảm thông. Và bản thân tôi thì luôn luôn là kính trọng Đức Huynh Giáo Chủ và cũng mong được góp phần cùng với là quý vị trong Hòa Hảo để chúng ta đem cái sự điệp cũng như là ước vọng của Đức Huynh Giáo Chủ tới cái ngày mà thành tựu. Và tôi xin hết